Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, Dallas. Hôm nay thế nào? Bên này mát rười rượi.
Bên này mát hơn, lúc nào ở bên này cũng hơn hết. Và cái chuyện mà được nổi tiếng về cái bệnh mà Ebola thì bây giờ đó, dân Dallas Forward này coi bộ là cũng hơi nhẹ nhõm một tí xíu rồi đó anh Dương Phục. Tại vì người ta sau 21 ngày cô lập để mà theo dõi cái virus Ebola thì ví dụ như là gia đình bà Joe là bạn gái của ông Duncan và con cháu của bà cũng đã vui mừng trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng mà họ phải mua lại tất cả những cái vật dụng gì mà đã bị tiêu hủy rồi. Nhưng mà tới cái ngày 7 tháng 11 mới là cái ngày mà chấm dứt cho thêm những người nữa mà đang bị cô lập để mà theo dõi cái bệnh tình đó. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta được nghe được cái tin mà giống như là tại Nigeria mà bây giờ mà được Ebola free rồi thì lại càng tốt hơn nữa, phải không anh Dương Phục và Quang Hưng?
Vâng, anh Dương Phục biết là nói như vậy cũng có nghĩa là chị Thu Nga chị tha hồ mà đi shopping không có sợ phải Ebola đó anh ơi. Mùa là mùa shopping sắp tới rồi anh ạ.
Vâng, bây giờ thì cái nỗi sợ hãi Ebola thì nói chung thì vẫn còn là lan tràn và được cảnh giác ở khắp nơi. Ngay cả đi lễ ở nhà thờ bây giờ người ta cũng tránh cái chuyện mà bắt tay nhau. Tại vì trong cái thánh lễ thì cũng có cái đoạn là cắm tay nhau rồi sau đó thì chúc bình an cho nhau. Nhưng mà bây giờ nhiều người ngại ngại cái chuyện đó luôn nữa. Cái này giống y hệt như là cái hồi mà có những cái loại bệnh dịch lớn mà người ta lo ngại. Ngay cả cái chuyện lên rước lễ rồi uống rượu đó mà máu thánh chúa đó thì cũng nhiều người cũng đâm ra ngại ngại cái chuyện đó là bởi vì nó có thể lây nhiễm. Thật ra đấy cũng chỉ là cái tin đồn gây cho hoảng sợ. Thật ra cái bệnh này không có dễ lây theo cái kiểu này. Nhưng mà bây giờ thì những cái tin tức liên quan đến Ebola thì cũng đã giảm bớt rồi, không có thấy nói nhiều đến nữa, không phải còn là headline ở trên các bản tin mỗi buổi sáng đầu ngày nữa. Ngày hôm nay thì cái tin lớn mà nhiều báo cũng như là kiểu cơ quan truyền hình cùng chạy đó lại là cái kết quả của cái vụ án của anh chàng Oscar Pistorius ở bên Tuốt, bên Nam Phi, nhưng mà cũng đã gây ồn ào trong dư luận và anh ta đã bị buộc tội là giết chết người bạn gái và bản án là 5 năm đã kết thúc những cái theo dõi ồn ào của báo chí. Sở dĩ anh cái vụ án này được theo dõi rất là xít sao suốt trong cái quá trình của cái phiên tòa đó là bởi vì anh này là một trong những vận động viên rất là nổi tiếng, mặc dù là anh bị không có chân. Thế nhưng mà anh lại là một thể thao gia nổi tiếng về môn chạy bộ nữa. Thì đây cũng là một cái điểm mà gây cho rất là nhiều quan tâm đến cái vụ án này và hình ảnh của cô bạn gái trông rất là xinh đẹp được chiếu đi chiếu lại trên các màn ảnh truyền hình trong ngày hôm nay. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái ngày lễ mà Valentine năm ngoái thì ông này đã bắn chết cô Steenkamp và bị cáo nói là đã bắn nhầm bạn gái vì là ông nghĩ rằng đó là cái kẻ mà đột nhập vào nhà ở tại Pretoria. Và tháng trước thì chánh án Massiva đã bác bỏ tội giết người nhưng mà tuyên là bị cáo là tội ngộ sát. Và phiên tòa 7 tháng đã thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người và anh này thì nhìn cái gương mặt thì rất là đẹp trai nhưng mà anh bị cái chân như vậy và ông này mới chỉ có 27 tuổi thôi nhưng mà như vậy là ông thoát được cái tội giết người rồi. Và bây giờ thì cái tình hình chiến sự với lại ISIS lại coi như là bùng nổ trở lại sau khi mà Ebola coi bộ là hơi nguôi một chút xíu và mọi người vẫn hy vọng. Nhưng mà những người mà bị cô lập trước đó vì bị Ebola đó thì bây giờ người ta nhìn những người đó người ta vẫn còn sợ hãi như thường, tại vì người ta không có biết rằng là có 21 ngày thì có an toàn hay không. Nhưng mà ông và tất cả những người mà lãnh đạo ở tại Dallas thì cũng kêu gọi, ví dụ như là ông Dallas County Church Clay Jenkins là cũng kêu gọi là phụ huynh hãy welcome, hãy tiếp đón những các em học sinh mà đã bị cô lập trước đó thì trở lại trường để đừng có kỳ thị các em đó, tại vì người ta cái là sợ bóng sợ gió, không có cách gì mà người ta hết sợ. Tuy rằng người ta biết là cái sự trấn an là như vậy, nhưng mà sợ thì vẫn sợ. Nhưng mà trở lại với cái tình hình mà chiến sự ác liệt đã bùng nổ ở phía bắc Koben, thị trấn của Syria, giáp ranh giới với Thổ Nhĩ Kỳ, sau hai ngày khá yên tĩnh, thì lực lượng kháng chiến người Kurd được cho là đã đẩy lui nhà nước Hồi giáo ISIS đang muốn chiếm thị trấn này. Nhưng mà người ISIS này rất là hung hăng, họ vẫn tiếp tục nói là đánh nhau, mặc dù là bị không kích dữ dội. Và liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện một đợt 6 đợt không kích chung quanh Koben trong hai ngày 19 và ngày 20 tháng 10. Và thị trấn chiến lược này đang là mục tiêu trọng yếu của ISIS, và chiến sự đã khiến cho nhiều thường dân ở đây là phải di tản. Và các viên chức ở khu vực người Kurd ở Iraq cho biết là họ đã sẵn sàng gửi quân, nhưng mà đến giờ này thì vẫn chưa được lệnh. Và Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay đã đối mặt với cái sự nổi dậy của người Kurd ở nước họ, và cho đến giờ vẫn ngăn chặn các chiến binh Kurd vượt biên giới vào Syria. Tuy nhiên, người ta cho rằng Ankara có sự cảm thông đối với người Kurd ở Iraq. Và trước đó thì Hoa Kỳ cũng cho biết là họ đã thả vũ khí, trang bị quân sự và vật dụng y tế xuống cho phe kháng chiến người Kurd ở Kobani.
Dạ vâng, cái khu vực Kobani này trước đây đó, khoảng một tuần lễ thì người ta lo ngại là ISIS có thể sẽ chiếm hết toàn bộ cái khu vực này. Nhưng mà sau đó thì người Kurd đã được sự giúp đỡ của Hoa Kỳ cũng như là của Liên Quân. Và cuối cùng thì họ cũng có thể đã chiếm lại một phần của cái mảnh đất chiến lược này. Nhưng mà vào tối ngày hôm qua thì khi mà buổi tối đến thì chiến sự ở đây bắt đầu nó có vẻ là nóng lên, nhất ở phía bắc ở Kobani. Hy vọng là rồi đây thì ISIS cũng sẽ phải rút lui trong cái khu vực này luôn. Nhưng mà quay về phía bên Á Châu thì quý vị cũng đã thấy là sau cái cuộc đảo chính tháng 5 năm 1914 cho đến nay, thì phía đảng chính tức là đảng Phưu Thái và những người trong cái đảng này họ đã phải im hơi lặng tiếng, là bởi vì có cái lệnh thuyết quân luật và bây giờ vẫn còn hiệu lực, tức là cấm tất cả những cái cuộc họp có tính cách chính trị hoặc là cấm cái vấn đề tự do hội họp của các chính trị gia. Thì vào ngày hôm nay là Hội đồng Quốc gia của phía bên Thái Lan, là do chính quyền quân sự của Thái Lan đã lập ra, là họ sẽ bắt đầu một cái phiên họp đầu tiên. Nhưng mà các giới phân tích thì họ nghĩ là Hội đồng Quốc gia này có thể sẽ sửa đổi về hiến pháp và cố tình là để triệt tiêu cái ảnh hưởng của gia đình ông Shinawatra. Từ năm 2001 cho đến nay thì đảng của ông cựu thủ tướng Dasin Shinawatra, ông này hiện đang lưu vong và không có dám trở về Thái. Trong khi đó thì đảng của ông đã giành thắng lợi khắp nơi, từ những cái khu vực nghèo mà người nông dân họ ủng hộ rất nhiều. Tuy nhiên cái vấn đề mà người nông dân họ ủng hộ cho đảng của ông Dasin và bà được người em gái của ông Dasin là Jin Luc đó, thì lại là một trong những cái điều mà phe Bảo Hoàng ở phía bên Thái Lan họ rất là sợ. Phe Bảo Hoàng thì trong đó có cả những người trong quân đội, bởi vì họ sợ rằng là những cái ảnh hưởng này và những cái uy tín của ông của dòng họ Shinawatra có thể đe dọa đến hoàng gia Thái Lan. Trong cái lúc này thì quốc vương ở bên Thái Lan là nhà vua Bhumito đã già quá rồi, 86 tuổi mà hiện nay còn đang nằm bệnh viện, không biết là chết lúc nào nữa, anh Dương Phục.
Vâng, cũng tin liên quan đến những hoạt động của khu vực Á Châu, Đông Nam Á, thì ngày hôm qua Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry cũng đã tham dự cái buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Nam Dương. Đây coi như là một trong những cái sinh hoạt rất là lịch sử, một buổi tổ chức lịch sử tại Indonesia. Ông tân tổng thống Indonesia, ông Widodo đó, thì cũng là một trong những cái nhân vật trẻ, nhân vật sáng giá, lãnh tụ của cái không những của Indonesia mà trong tương lai của cái khu vực Đông Nam Á, bởi vì ông như là một tổng thống đầu tiên đã từng làm thống đốc của Jakarta và không thuộc những cái nguồn gốc từ quân đội hay là từ những cái gia đình chính trị lớn, mà trở thành được đắc cử trong cái kỳ bầu cử vừa qua. Ông Kerry đã gặp ông Widodo trong ngày hôm qua và hai người đã thảo luận những công việc liên quan đến Mỹ để mà tiếp tục mà yểm trợ ủng hộ cho ông tổng tân tổng thống Indonesia này đó. Indonesia là một trong những quốc gia mà có dân số Hồi giáo đông nhất thế giới. Và đây cũng là một nơi mà ông gốc gác mà thời trẻ mà ông tổng thống Obama cũng đã sống ở đây khi mà ông theo ông bố ghẻ đi sang và học cái thời học trung học là ông ở đây. Và ông John Kerry với ông tân tổng thống đã bàn đến cái việc làm sao để hợp tác để chống lại cái nhóm mà gọi là nhà nước Hồi giáo ở Syria. Và ông John Kerry ngày hôm nay thì sẽ đến thăm thủ đô Bát Linh của Đức để mà mừng cái kỷ niệm 25 năm cái bức tường Bát Linh đã sụp đổ. Và ông sẽ cũng bàn với lại Ngoại trưởng Đức về cái đề tài liên quan như vậy. Có thể nói là ông John Kerry là một trong những ông Ngoại trưởng Mỹ đi rất là nhiều khắp nơi liên tục. Có lẽ là cũng gần sánh bằng với bà cựu Ngoại trưởng Hillary đã được bầu là một trong những Ngoại trưởng Mỹ mà đi nhiều nơi nhất trên thế giới. Ngày hôm nay ông đương viếng thăm và sẽ đến cái chỗ bức tường Bát Linh là đã bị sụp đổ đó. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng, cũng là có một cái dịp may là cá nhân chúng tôi đã từng đến cái bức tường Bát Linh ngày trước cái ngày sụp đổ, tức là trước đây 25 năm, và cũng mới năm ngoái cũng đã được đi thăm lại một lần nữa. Bây giờ hoàn toàn đã bị sụp đổ nhưng mà người ta giữ lại những cái mảnh tường làm kỷ niệm để cho du khách xem, coi như là một cái nơi để mà thu hút du khách khắp nơi đến viếng thăm Bát Linh. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, Thu Nga cũng đã qua bên đó nhưng mà lại không có dịp để mà đi đến mà nhìn ngắm những cái sự mà sau khi bức tường Bát Linh bị sụp đổ hay là trước đó. Như vậy là anh Dương Phục được thấy rằng cái điều cũng rất là thú vị. Và ông Kerry ngày hôm qua cũng hội đàm với nhiều người lắm, với quốc vương Brunei, rồi thủ tướng Malaysia, rồi thủ tướng Australia, rồi với lại ngoại trưởng Philippines. Nên là ông này đi nhiều lắm, và trước đó chúng ta cũng biết là ông đã tiếp đón ông Dương Khiết Thị tại tư gia ở Boston. Và quay sang tình hình ở Ukraine thì như thế nào? Bây giờ đó Ukraine vẫn chưa có yên đâu. Và một tổ chức nhân quyền hàng đầu nói là họ có nhiều bằng chứng cho thấy là chính phủ Ukraine đã dùng bom chùm để tấn công nhiều khu vực có người tại Donetsk. Và nhiều quốc gia cũng có cái cách là dùng, có cái chính sách là cấm dùng cái bom chùm này. Và Human Rights Watch cáo buộc quân chính phủ đã sử dụng loại vũ khí này vào đầu tháng 10. Và Ukraine chưa có gia nhập Hiệp ước 2008 cấm bom chùm trên thế giới. Nhưng mà phát ngôn viên của chính phủ nói Ukraine không dùng vũ khí bị cấm. Và tuy rằng ngừng bắn hôm 5 tháng 9 đã không có chấm dứt cái về giao tranh ở đây. Và cao ủy năng lượng EU đang nghĩa là cố gắng là điều hợp và phối trí cái cuộc họp hôm thứ Ba tại Brussels giữa lo ngại tranh chấp khí đốt giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng tới các nước trong cái khối mà EU. Và họp đà hồi cuối tuần rồi ở Mailand giữa Tổng thống Nga và Ukraine có vẻ như là có tiến bộ đôi chút. Và Tổng thống Ukraine là ông Poroshenko có thỏa thuận được về cái giá là 385 đô la cho 1.000 mét khối cho đến ngày 31 tháng 3. Và giá này cao hơn giá trung bình là 350 đô la mà Gazprom bán cho các công ty EU, nhưng mà thấp hơn 100 đô la so với cái con số mà Nga đòi lúc ban đầu đó, Quang Hưng.
Vâng, nói về cái vấn đề dầu hỏa giữa Âu Châu cũng như là bên phía bên Nga thì ngày hôm nay có cái tin là ông Christopher Di Morgheri, ông này là giám đốc điều hành cái công ty dầu khí Total của Pháp, tức là Total của Pháp, thì ngày hôm qua ông này đã tử nạn trong một cái tai nạn máy bay ở bên Moscow. Ông này đã từng làm giám đốc cho cái công ty này kể từ năm 2007 và ông rất là nổi tiếng về cái thời gian mà ông là cái người đứng đầu lãnh đạo cái công ty Total. Thì ông này đã thành công cho cái việc mà bảo vệ cái công ty trước những cái lời cáo buộc nói rằng cái công ty này đã có những cái sự tham nhũng xung quanh về cái chương trình đổi dầu để mà lấy thực phẩm của Liên Hợp Quốc ở Iraq. Thì cái sân bay mà ông này bị tử nạn đó là sân bay ở Vukono. Đây là cái nơi mà ở phía tây nam của Moscow và là cái sân bay mà chính Tổng thống của Nga là ông Putin cũng như là các giới chức quan trọng khác của Nga sử dụng mỗi khi mà cất cánh. Nhưng mà có một cái điều thì cái tai nạn này đó thì nó kể ra là nó xảy ra một cách quá là bất ngờ, bởi vì cái chiếc máy bay riêng của ông, trong đó có ba phi hành đoàn đều là người Pháp, chuẩn bị cất cánh thì đụng phải một cái chiếc xe quét tuyết. Và sau đó thì nó bị cháy mà 4 người trên máy bay lại không có kịp nhảy ra hoặc là có ai cứu. Và cuối cùng thì đã qua đời ngay tại cái chỗ mà xảy ra cái tai nạn này. Ông này thì mới năm nay mới có 63 tuổi thôi, được rất là nhiều người kính trọng trong ngành dầu khí. Và ông đã dành hết cả cái cuộc đời của mình cho cái công ty Total. Và người ta cũng có cái biệt danh dành cho ông là ông Rưa Rậm. Không có biết là nhiều người họ nghĩ rằng là cái chết này có đáng nghi ngờ hay không, khi mà